Bất hủ phàm nhân, chương 529, trò chơi của ngươi đừng tìm ta, góc truyện audio.com, Mạc Vô Kỵ đem ánh mắt rơi vào trên người Mộ Dung Tương Vũ ở xa xa, bộc phát nghi ngờ hỏi. Lạc Thư Thất Trương tại sao lại ở trong tay nàng? Nơi này, Mộ Dung Tương Vũ tuy rằng chưa tính là kém nhất, coi như là một trong những người thực lực kém nhất. Lạc Thư Thất Trương loại bảo vật này, dù cho cơ duyên của Mộ Dung Tương Vũ thật tốt, một khi cướp đoạt, nàng có thể cướp được một chương cũng đã là may mắn, chứ đừng nói chi là 7 chương đồng thời vào tay. Mộ Dung Tương Vũ đứng ra bi phẫn nói, ta là người thứ nhất phát hiện nơi này, giúp mọi người tìm được nhiều tiên tùy tinh như vậy không nói, còn tìm được một cái tiên linh thảo dược viên đỉnh cấp. Chờ ta tìm được những thứ này sau đó, người khác mới lại đây. Lúc này bọn họ chẳng những muốn chia hết những thứ kia còn muốn cướp đoạt Lạc Thư Thất Trương trên người ta. Giờ khắc này vô luận trước mắt là Mạc Vô Kỵ hay là Nhan Dã, đối với nàng mà nói đều là cực kỳ xa lạ. Ở trong mắt nàng Nhan Dã, vốn vẫn là tồn tại ở tầng dưới chót nhất, lại có một lòng tham cóc đòi ăn thịt thiên Nga. Mạc tiên hữu tiên thiên linh bảo loại vật này tuyệt đối không phải là một người có thể có được. Lạc Thư Thất Trương thậm chí là bảo vật tốt nhất nơi này, không có thứ gì bằng. Ta đề nghị một cái tiên vực được phân một chương, đó là phụ trách đối với các đại tiên vực, phụ trách đối với mọi người. Coi như là Mạc tiên hữu ngươi, địa vị tôn sùng, nếu là tiến vào phá toái giới, cả bảo vật tốt nhất phá toái giới cũng không cách nào phân đến, vậy công bằng như thế nào? Trần Cử Phiến lớn tiếng nói, giọng nói to tự nhiên, hiện ra một loại tinh thần trọng nghĩa cực lớn. Mạc Vô Kỵ hoàn toàn hiểu là chuyện gì xảy ra, hắn gật đầu bỗng nhiên nói. Trần đạo hữu, ngươi tiến vào phá toái giới thu hoạch làm sao? Chẳng lẽ cũng nhận được tiên thiên linh bảo? Trần Cử Phiến nhất thời cau mày, ngữ khí nhiệt độ trong nháy mắt chậm lại. Ta tuy rằng cũng lấy được một phần bảo vật thế nhưng là tiên thiên linh bảo cũng chưa có xem qua. Có thể đem chiếc nhẫn của ngươi cho ta xem không? Mạc Vô Kỵ không đếm xỉa tới nói. Trần Cử Phiến nhãn thần lạnh lẽo, Mạc Vô Kỵ coi như là lợi hại hơn nữa, muốn khiêu khích đến trên đầu hắn, vậy cũng không được. Mạc tiên hữu là có ý gì? Chẳng lẽ không biết xem chiếc nhẫn người khác là sinh tử đại thù sao? Mạc Vô Kỵ cười cười, làm sao lại thế, ta coi như là thấy trong giới chỉ ngươi có thứ tốt tối đa cũng chỉ là đi phân chia một chút thôi, tuyệt đối sẽ không lấy sạch nha. Trần Cử Phiến tay vung một chảo, một thanh trường khiếu rơi vào lòng bàn tay, lớn tiếng quát lên. Mạc Vô Kỵ, vô luận ngươi là lai lịch gì, Lôi Tông ta cũng không sợ ngươi. Hắn cũng không nói là chính bản thân không sợ Mạc Vô Kỵ, Trần Cử Phiến hắn mạnh hơn nữa, cũng không cường đại đến mức một đao có thể phách đi Phục Bắc. Ngươi muốn cùng ta đánh nhau? Mạc Vô Kỵ sắc mặt trầm xuống, quanh thân sát ý dâng trào. Sát ý làm cho người ta hít thở không thông đập vào mặt, Trần Cử Phiến trong lòng cũng thầm hút hơi lạnh, loại sát khí này quá cường đại. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được tâm tình vừa rồi của Phục Bắc. Hắn nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, từng chữ một nói. Ngươi muốn xem chiếc nhẫn của ta, phân chia các thứ thuộc về ta, chẳng lẽ còn không muốn cho ta động thủ? Thiên hạ buồn cười, ta Trần Cử Phiến thực lực có lẽ không bằng ngươi, nhưng... Góc truyện audio.com, cũng không phải là mì vắt mặc cho ngươi nắn bóp, Mạc Vô Kỵ khinh thường nói. Đồ đạc ngươi lấy được tại phá toái giới sẽ là của ngươi, người khác tại phá toái giới lấy được đồ đạc liền phải xuất ra chia đều, ngươi ăn cứt hay sao mà khôn vậy? Không bằng gia nhập Thái Thượng Đạo Tông sao? Ta cảm thấy ngươi thích hợp đi tới Thái Thượng Đạo Tông đó. Mặc dù biết ý tứ của Mạc Vô Kỵ, hiện tại Mạc Vô Kỵ không hề động tay, Trần Cử Phiến tự nhiên sẽ không não tàn chủ động đi khiêu khích Mạc Vô Kỵ. Hắn cũng chậm rãi thu hồi vũ khí, ánh mắt rơi vào trên người các thiên tài còn lại muốn phân chia Lạc Thư Thất Trương. Giả như mấy người còn lại cùng tiến lên, hắn sẽ không chút do dự tiến lên. Nếu để cho một mình hắn đối phó Mạc Vô Kỵ, vậy cũng đừng nghĩ. Không ai đáp lại Trần Cử Phiến, Nhất Ngưng Hoa Thượng càng là sờ sờ đầu chọc cười ha ha một tiếng nói. Mạc huynh đệ, vừa nhìn ngươi chính là một người bạn chí cốt, chờ trở lại Tiêm Giác Tiên Khư, Hoa Thượng ta mời ngươi uống rượu mạnh nhất. Mạc Vô Kỵ có chút không nói gì, người khác cũng gọi hắn là tiên hữu, Hoa Thượng này gọi hắn là huynh đệ không nói, còn muốn mời hắn uống rượu mạnh nhất. Nhất Ngưng Hoa Thượng này Mạc Vô Kỵ đã nghe Đậu Hóa Long nói, là một thiên tài 9 sao, hắn tự nhiên là ôm quyền hoàn lễ. Lục Gia Chi một thân áo đen cũng đi lên, đối với Mạc Vô Kỵ khẽ mỉm cười nói. Mạc tiên hữu, ngươi thế nhưng là nợ ta một cái nhân tình a. Nói xong câu đó, Lục Gia Chi truyền âm cho Mạc Vô Kỵ. Bái Xích Thiên cùng Đao Quan Thú là ta đốt cháy, vậy đó hẳn là kiệt tác của ngươi sao? Mạc Vô Kỵ cười ha ha một tiếng, trực tiếp nói. Tuy nói ta nghe không hiểu lời Lục Đạo Hữu nói, nhưng Lục Đạo Hữu người bạn này ta cũng xin kết giao. Vô luận thông qua phương thức gì, đừng mong làm cho hắn thừa nhận giết người của Đại Hạo Tiên Môn. Nhất Ngưng cùng Lục Gia Chi đều là thiên tài 9 sao, hai người tiến lên cùng Mạc Vô Kỵ giới thiệu quen biết, Phục Bắc bị một đao của Mạc Vô Kỵ hù dọa chạy, Cốt Tử Kiếm cũng không thể đứng ra nói muốn phân Lạc Thư Thất Chương, mà Quế Dịch căn bản là bị trực tiếp bỏ qua. Về phần Hoàn Tu Nhiên, tại truyền tống tháp hắn đối mặt Mạc Vô Kỵ liền kinh sợ một đoạn rồi, hiện tại càng là một chữ cũng không có nói. Cho nên tại sau khi Trần Cử Phiến không có nói chuyện này, sự tình Lạc Thư Thất Chương dĩ nhiên lúc đó bỏ qua. Vốn mọi người có thể được phân Lạc Thư Thất Chương không động thủ, những người khác càng là không nhiều chuyện. Dù sao coi như là nhiều chuyện, Lạc Thư Thất Chương cùng bọn họ cũng không có bất kỳ liên quan gì. Một phần tu sĩ càng là âm thầm kính phục Mạc Vô Kỵ, thậm chí ngay cả Lạc Thư Thất Chương đều không động tâm. Phỏng chừng đổi thành bất cứ người nào, cũng sẽ không như Mạc Vô Kỵ, có thể đối mặt Lạc Thư Thất Chương bình tĩnh như thế. Có vài người thậm chí ác ý nghĩ, Mạc Vô Kỵ không phải là muốn người khác không có được Lạc Thư Thất Chương này, chờ hắn đơn độc cùng Mộ Dung Tương Vũ chung đụng, có thể độc chiếm cả 7 chương. Mộ Dung Tương Vũ ngạc nhiên mừng rỡ nhìn hết thảy trước mắt, nàng thậm chí ôm ý niệm trong đầu đốt cháy thọ nguyên cùng sinh cơ chạy trốn, không nghĩ tới hy vọng Mạc Vô Kỵ xuất hiện vào lúc này. Hơn nữa Mạc Vô Kỵ cường thế nghiền ép bộ dạng, cả thiên tài 9 sao cũng không có ai dám nhắc lại sự tình Lạc Thư Thất Chương. Đây là người bị mình. gocchuyenaudio.com, loại bỏ đầu tiên sao, ngạc nhiên mừng rỡ sau đó, Mộ Dung Tương Vũ đột nhiên có thêm một loại cảm giác ánh mắt mình trước kia dường như có chút vấn đề. Nàng nghĩ đến trước đây Mạc Vô Kỵ đối tốt với mình, trong lòng đột ngột nóng lên. Mạc Vô Kỵ ẩn nấp sâu như thế, lại có thực lực như vậy, chẳng phải là đối tượng hay nhất để nàng nhập tình. Huống hồ nàng vốn chính là thê tử của Mạc Vô Kỵ. Cùng Mạc Vô Kỵ nhập tình, hợp tình lại hợp lý, trong lòng nàng còn không có nửa điểm phiền phức gì nữa. Quả nhiên là thứ tốt nhất đang ở trước mắt, nàng lại đi khắp thế giới tìm kiếm. Mạc sư huynh, tiên tùy tinh cùng tiên linh thảo nơi này chúng ta phải làm thế nào để phân phối? Vĩnh Anh tiên vực Tả Giật tiên thứ nhất đã đi tới, ôm quyền cực kỳ khách khí hỏi. Trước Trần Cử Phiến nói Vĩnh Anh tiên vực chỉ có thể được phân 1/10, còn là phân chia sau cùng. Mặc dù hắn cũng đã phản kháng qua, nhưng thực lực tại trước mặt người khác là quá kém, lại phản kháng cũng là vô dụng. Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền đối với mọi người cao giọng nói. Các vị tiên hữu, nơi này cấm chế còn không có bị đánh phá, ý của ta là, mọi người cùng nhau động thủ, đánh vỡ cấm chế nơi này, sau đó phân phối đều làm sao. Ta đồng ý, Tả Giật tiên thứ nhất đứng dậy, Vĩnh Anh tiên vực không có cường giả, hiện tại đi ra một cái Mạc Vô Kỵ, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội như thế. Mạc Vô Kỵ nói chia đều những thứ kia vừa hợp tình lại hợp lý, nếu như là người bình thường đưa ra, sớm đã có thiên tài như Trần Cử Phiến đứng ra đập cho xòe răng. Nhưng Mạc Vô Kỵ nói, không người nào dám phản đối. Không muốn nói oai phong, Mạc Vô Kỵ mới vừa xuất một đao chính là thân phận thần bí của Mạc Vô Kỵ, cũng không có ai có dũng khí vọng động. Một vài người muốn biết thân phận của Mạc Vô Kỵ đã hỏi thăm hướng đám tu sĩ quen biết Mạc Vô Kỵ, bất quá tại sau khi trải qua chuyện của Phục Bắc căn bản cũng không có người nào nói ra. Tuy Mạc Vô Kỵ cũng không thèm để ý thân phận của hắn bại lộ, tu sĩ quen biết Mạc Vô Kỵ lại lưu ý a. Bọn họ thật vất vả được Mạc Vô Kỵ hứa hẹn luyện đan, vạn nhất đắc tội Mạc Vô Kỵ, một màn vừa rồi chính là vết xe đổ. Về phần phương án phân phối của Trần Cử Phiến còn không có thảo luận, liền trực tiếp bị Mạc Vô Kỵ đập bỏ. Nhan, Vô Kỵ, Mộ Dung Tương Vũ đi tới bên người Mạc Vô Kỵ, giọng nói của nàng có chút run rẩy. Người và người là không thể so sánh, tại trước mặt Mạc Vô Kỵ, vô luận là Kiều Thiên Viêm hay là Cốt Tử Kiếm, tại trong mắt Mộ Dung Tương Vũ, lúc này đều là hạ đẳng với Mạc Vô Kỵ. Còn có chuyện gì sao? Mạc Vô Kỵ có chút cau mày, đối với nữ nhân này, hắn thực sự không muốn gặp gỡ nàng. Vừa rồi cảm ơn ngươi, nếu không phải có ngươi. Mạc Vô Kỵ giơ tay lên cắt đứt lời Mộ Dung Tương Vũ nói. Trước đây cô cũng giúp ta một lần, tạ ơn thì không cần, mọi người đều đã giúp nhau. Rồi lại nói coi như là đổi thành một người khác, nói không chừng ta cũng sẽ đứng ra hỗ trợ. Mạc Vô Kỵ nói lời này thật đúng là không phải là cao điệu, tại thời điểm hắn có năng lực loại chuyện này hắn hỗ trợ cũng không kỳ quái. Xin lỗi, chuyện ngày đó tại trên đường lớn, Mộ Dung Tương Vũ khi đang nói chuyện trong lòng nghĩ đến có nên lấy về hôn thư mà nàng đã trả lại cho Mạc Vô Kỵ hay không. Mạc Vô Kỵ khoát tay chặn lại, miễn bàn sự tình trước kia ta đều quên, ta bây giờ, gocchuyenaudio.com, không phải là Nhan Dã, ta là Mạc Vô Kỵ. Mộ Dung Tương Vũ tay chân bỗng dừng lại, nhưng nàng rất nhanh thì điều chỉnh tâm tình của mình. Vô Kỵ sư huynh, cái hôn thư kia ta không nên trả lại cho ngươi, chúng ta muốn không phải là. Mạc Vô Kỵ im lặng nhìn Mộ Dung Tương Vũ trước mắt, người nữ nhân này thiếu dây thần kinh, hay là mắc chứng hoang tưởng, hay là thật sự không có tình cảm gì vậy. Mộ Dung Tương Vũ, ta nói rồi, chuyện đã qua cũng không cần nhắc lại. Hơn nữa cô là người Thái Thượng Đạo Tông, đừng tìm ta nữa, ta rất ghét tông môn của cô. Về phần cô muốn tìm người vui chơi trò chơi của cô, đừng tìm ta là được rồi. Còn nữa, bên trong tông môn của cô cũng không có người ta thích, đừng trì hoãn mọi người phân phối tiên linh thảo. Về phần đồ đạc trên người cô cũng không cần lo lắng, ta tin tưởng chỉ ít ở chỗ này không người nào dám động tới. Đương nhiên khi ra ngoài việc có thể bảo tồn bao lâu, đó là chuyện của cô. Mạc Vô Kỵ thuận miệng nói một tràng, lại cũng lười để ý tới Mộ Dung Tương Vũ. Hắn biết Mộ Dung Tương Vũ cũng không phải là giả bộ, mà là tình cảm của nàng trên cơ bản thời điểm tu luyện Thái Thượng Đạo đã bị tu luyện mất hết. Chỉ bằng việc nàng tại trên đường lớn trả lại hôn thư, là có thể nhìn ra một điểm. Cùng một nữ nhân như vậy, có tình cảm gì hay đạo lý gì để nói đây? Về phần tiếp nhận Mộ Dung Tương Vũ cảm tạ, hắn càng là không nghĩ tới. Cách chương.